xin cùng nhau mở Kinh Thánh ra trong Ma-thi-ơ chương thứ 9. Tuần rồi, chúng ta đã được học trong Ma-thi-ơ chương 9 từ câu 9 đến câu 13. Trước khi bắt đầu bài học hôm nay, tôi muốn nhắc đến lời nói thật là sâu nhiệm của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua. Một câu nói thật là thâm thúy được ghi lại, ấy là câu: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta đến không để gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn. Hãy ghi nhớ câu đó, để rồi chúng ta sẽ thấy những gì mà chúng ta sẽ được học trong ngày hôm nay. Phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ được học, ấy là từ câu 14 đến câu 17. Ma-thi-ơ chương 9, từ câu 14 đến câu 17. Khi ấy, các môn đồ của dân đến hỏi Đức Chúa Giêsu: vì sao chúng tôi và người Pha-ri-si thường kiêng ăn, còn các môn đồ của thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giêsu đáp: có thể nào khách dự tiệc cưới lại buồn rầu trong lúc chàng rể đang ở với họ sao? Nhưng đến khi chàng rể được đem đi khỏi họ, thì lúc ấy họ mới kiêng ăn. Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, vì mảnh vá sẽ chằng rách áo cũ, làm cho chỗ rách càng tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu làm vậy, bầu sẽ nứt, rượu chảy ra và bầu bị hỏng. Nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới để cả hai được bảo toàn. Như vậy, bắt đầu trong câu chuyện của phần Kinh Thánh này, chúng ta thấy các môn đồ của dân đến hỏi Chúa Giêsu là tại sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn mà trong khi các môn đồ của thầy lại không kiêng ăn. Trước hết, có vài điều mà tôi mọi người lưu ý ở đây. Điều đầu tiên, ai là người đã hỏi Đức Chúa Giêsu câu hỏi này? Trước hết, câu này không phải đến từ những người Pha-ri-si, là những người ganh tị với Đức Chúa Giêsu và tìm cách gài bẫy Ngài. Nhưng câu hỏi này lại đến từ những môn đồ của dân, và tôi tin rằng với tấm lòng chân thật, họ đặt câu hỏi với Chúa Giêsu như vậy. Và điều thứ hai tôi muốn cho mọi người lưu ý, hay là Đức Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài đang bị theo dõi một cách cẩn thận. Đức Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài đã bị theo dõi cẩn thận tới mức họ đã bị để ý xem họ có đang giữ những phong tục về tôn giáo thời bấy giờ hay không. Và rồi họ đến hỏi Đức Chúa Giêsu rằng tại sao các môn đồ của thầy lại không kiêng ăn vậy? Tôi muốn cho mọi người hiểu về những phong tục truyền thống tôn giáo thời bấy giờ là như thế nào. Có ba điều mà trong truyền thống tôn giáo thời bấy giờ đòi hỏi một người theo Do Thái giáo thuần túy, một người giữ đạo sẽ phải giữ. Bao gồm cầu nguyện, kiêng ăn và bố thí. Tất cả những người Do Thái tốt đều phải thực hành ba vấn đề này. Hãy ghi nhớ điều đó. Và hãy xem câu trả lời của Đức Chúa Giêsu dành cho họ được ghi lại trong câu 15. Có thể nào khách dự tiệc cưới lại buồn rầu trong lúc chàng rể đang ở với họ sao? Nhưng đến khi chàng rể được đem khỏi họ, thì lúc ấy họ mới kiêng ăn. Kiêng ăn là lúc mà con người than khóc và muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và một lần nữa, tôi muốn cho thấy được rằng Chúa Giêsu ở đây cho biết rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời. Câu trả lời của Ngài cho biết rằng các môn đồ của Ngài không cần phải tìm kiếm Đức Chúa Trời bởi vì chính Ngài đang ở với họ. Nếu như họ cần điều gì thì họ cứ quay sang Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu sẽ trả lời rằng con cần gì? Như vậy là đủ rồi đúng không? Bao nhiêu người đang ngồi ở đây mang kính về? Có ai đã từng mang kiếng và hỏi người này người nọ rằng ô thấy cái kiếng của tôi để đâu không? Mà rốt cuộc thì cái kiếng nó đang vắt trên đầu của người đó không? Khi mà người đó nhận ra rằng ồ cái kiến nãy giờ mình dắt ở trên đầu của mình mà mình đi tìm thì thầy thật là ngớ ngẩn đúng không? Đây là ý mà Chúa muốn trả lời các môn đồ của dân. Phải biết được lý do tại sao mà phải kiêng ăn. Lý do phải kiêng ăn là bởi vì muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời, trong khi Chúa Giêsu ở với các môn đồ của Ngài thì đâu có lý do gì mà cần phải làm điều đó. Cũng giống như người mang kiến đi tìm kiến trong khi cái kiến ở trên đầu của mình. Thì ở đây Đức Chúa Giêsu muốn cho các môn đồ của dân thấy rằng họ không hiểu được ý nghĩa thực của việc kiêng ăn là như thế nào. Đến nỗi bây giờ họ lại hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi đó. Mà thật ra điều mà Ngài muốn cho họ biết rằng việc các ngươi kiêng ăn bây giờ nó chỉ là những cái nghi lễ, những cái thói quen mà thôi, chứ không còn ý nghĩa gì cả. Hãy tưởng tượng xem. Nếu như các môn đồ của Đức Chúa Giêsu kiêng ăn cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Chúa xin Chúa gần với con hơn, thì Đức Chúa Giêsu đang đứng kế bên họ, Ngài lại nhích lại gần các môn đồ đang cầu nguyện đó. Và rồi Ngài tiếp tục cho các môn đồ của Giăng thấy thêm một số thông tin khác nữa. Đấy là rồi sẽ có thời điểm mà các môn đồ của ta họ sẽ kiêng ăn. Cái thời điểm đó sẽ đến, nhưng mà không phải là trong lúc này. Khi nào thời điểm đó sẽ đến vậy? Và thời điểm đó là bây giờ đây. Lý do mà Chúa Giêsu đã trả lời các môn đồ của Giăng là môn đồ của Ngài không cần phải kiêng ăn bởi vì Ngài đang ở với họ lúc đó. Nhưng mà rồi sẽ đến lúc mà các môn đồ của Ngài phải kiêng ăn là lúc mà Ngài không còn ở với họ nữa. Và đối với chúng ta cũng vậy. Và đây cũng là lúc mà chúng ta kiêng ăn bởi vì Ngài đã không còn ở với chúng ta bằng xương bằng thịt nữa. Bài giảng hôm nay không phải là với chủ đề kiêng ăn. Nhưng dựa vào những gì mà Chúa Giêsu đã chia sẻ ở đây, chúng ta biết rằng đây là cơ hội để chúng ta dành thời giờ kiêng ăn. Và Ngài nói tiếp trong hai câu còn lại của phần Kinh Thánh này là câu 16 và câu 17. Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, vì mảnh vá sẽ chằng rách áo cũ, làm cho chỗ rách càng tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu làm như vậy, bầu sẽ nứt, rượu chảy ra và bầu bị hỏng. Nhưng người ta sẽ đổ rượu mới vào bầu da mới để cả hai được bảo toàn. Đức Giêsu Ngài đã tiếp tục cho mọi người thấy ý Ngài muốn nói là gì qua những ẩn dụ ở đây. Do vậy, để hiểu được những gì mà Ngài muốn nói, trước hết chúng ta phải hiểu được những ẩn dụ mà Ngài đề cập đến ở đây là như thế nào. Anh Mitchell nói rằng hai cái minh họa mà Chúa Giêsu dùng để đề cập đến ở đây đó, thì có lẽ là quá xưa đối với ảnh. Ảnh còn quá trẻ để biết. Ảnh chỉ có thể tưởng tượng ra cái minh họa thứ nhất là về vấn đề vá áo đó, thì có lẽ đã xảy ra thời của ông bà nội, ông bà ngoại thôi. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề rượu mà đổ trong bình da đó, thì có lẽ là nó đã xưa lắm rồi. Không biết rằng hai cái ẩn dụ, hai cái minh họa đó có gần gũi ai ở đây hay không. Đối với người Việt chúng ta thì cái ẩn dụ mà Chúa nói về vá vải vào áo bị rách thì chắc là gần gũi đúng không? Đề cập đến vải vóc, phải hiểu rằng vải khi được làm ra sẽ được ngâm nước để rồi cho nó không có còn rút nữa. Đó thì lúc đó người ta mới bắt đầu đem may. Cho nên vật liệu mà nó đã chưa được thấm nước hoặc là chưa được ủi như thế nào đó để nó sẽ không còn rút nữa mà đem may đó thì phải rất là cẩn thận. Bởi vì trong quá trình may rồi giặt, rồi ủi nó sẽ rút lại. Như vậy thì cái áo đó sẽ không còn mặc vừa nữa. Do vậy, trước khi may một cái quần hay một cái áo gì đó thì người ta sẽ ngâm vải trước hoặc là ủi trước để mà cho nó rút lại. Rồi người ta mới may. Thì bây giờ hãy tưởng tượng xem, giả sử như cái quần hay cái áo đã bị lủng lỗ. Anh Mitchell nói ví dụ là cái đầu gối anh nó bị lủng một cái lỗ như vậy. Thì anh phải cẩn thận khi mà anh đem một cái miếng vải nào khác để mà đắp vào trong cái chỗ lủng đó. Bởi vì nếu mà cái miếng vải mới mà đắp vào đó mà nó chưa có được rút trước đó, chưa được ngâm trước mà đem giá vào trong đó đó, thì khi mà lần đầu tiên nó bị giặt hoặc nó bị ủi đó, thì nó bị rút lại thì nó sẽ kéo chằng rách cái quần hiện tại của anh. Bây giờ nói rằng ở bên Texas á, người ta cũng có dùng cái da để mà đựng nước hay chứa rượu. Tấm da của một con thú nào đó thì người ta may lại để cho nó có thể giữ chất lỏng nào đó mà người ta muốn giữ lại. Trong quá trình được sử dụng rồi thì cái tấm da cũ đó khi mà sử dụng lần thứ hai thì nó sẽ có nguy cơ nó bị vỡ, nó bị bể bởi vì tấm da đó nó ướt rồi và bây giờ nó bị khô thì nó bắt đầu nó bị nứt, do vậy mà dễ lắm mà nó bị vỡ ra, bị bể ra. Bởi vì thời điểm đó ai cũng biết, ai cũng hiểu được ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã dùng như thế nào, cho nên Chúa Giêsu đã không cần phải dành thời giờ để mà giải thích cho họ. Ở đây, Đức Chúa Giêsu không phải chỉ cách để chuẩn bị may một cái quần hay cái áo như thế nào. Chúa cũng không có chỉ cách để làm thế nào để chứa rượu ra sao. Không phải, đó không phải là ý của Chúa. Nhưng mà điều mà Chúa Giêsu muốn dạy ở đây là gì vậy? Điều mà Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta ở đây rất là quan trọng. Do vậy mà tôi muốn mọi người phải đọc lại phần Kinh Thánh này một lần nữa. Và đây là một vấn đề rất là sâu nhiệm mà Ngài dạy chúng ta về sự cứu rỗi và cách mà chúng ta rao giảng tin mừng là như thế nào. Tôi xin phép được đọc lại một lần nữa trong chương 9 từ câu 14 đến câu 17. Khi ấy, các môn đồ của Giăng đến hỏi Đức Chúa Giêsu, vì sao chúng tôi và người Pharisee thường kiêng ăn, còn các môn đồ của Thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giêsu đáp, có thể nào khách dự tiệc cưới lại buồn rầu trong lúc chàng rể đang ở với họ sao? Nhưng đến khi chàng rể được đem khỏi họ, thì lúc ấy họ mới kiêng ăn. Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, vì mảnh vá sẽ chằng rách áo cũ, làm cho chỗ rách càng tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu làm vậy, bầu sẽ nứt, rượu chảy ra và bầu bị hỏng. Nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới để cả hai được bảo toàn. Bắt đầu phần kinh thánh này, có thể thấy được đây là những người có tấm lòng thành mà tìm kiếm. Nhưng mà điều mà họ đang tìm kiếm là gì vậy? Roma chương 3, từ câu 10 đến câu 12 cho biết như sau. Như có lời chép, chẳng có một ai công bình cả, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tất cả đều lầm lạc, đều trở nên vô ích. Chẳng có một ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm một điều gì đó. Mỗi người đều đang tìm kiếm một điều gì đó, đó là lời của một bài hát. Nhưng mà rồi có lời của một bài hát khác, có câu rằng, nhưng mà không có ai tìm được sự thỏa lòng cả. Không ai tìm được sự thỏa lòng cả. Thế thì mọi người đang tìm kiếm điều gì vậy? Khi nào là lần cuối cùng mà mình gặp một người mà mình hỏi thì chứ người đó đang tìm kiếm điều gì, thì người đó nói rằng tôi đang tìm kiếm sự thánh khiết. Tôi chưa hề tìm gặp một người mà đã nói như vậy. Con người ta đang tìm kiếm sự giàu có, sự bình an, sự thoải mái, tình bạn. Làm thế nào để mình có thể tự cải thiện mình? Tình yêu, niềm vui và những chuyến du hành nào đó. Sự trốn thoát hoặc sự giải cứu khỏi một điều gì đó. Hoặc là chỉ muốn thuộc về một điều gì đó. Đang tìm kiếm sự tự do khỏi một điều gì đó. Và để tóm lược những điều mà vừa liệt kê thì là con người đang tìm kiếm một điều gì đó nhằm mục đích là có thể cải thiện cho cuộc sống mình được tốt hơn bằng một cách nào đó. Và nhiều người họ đang tìm kiếm những điều này đó, thì bắt đầu họ thử Chúa Giêsu xem như thế nào. Họ được nghe rằng Chúa Giêsu là tất cả. Chúa Giêsu đã cứu tôi. Tôi chỉ muốn một mình Chúa Giêsu mà thôi. Và khi mà họ nghe người khác chia sẻ với họ về Chúa Giêsu như vậy, thì họ nói rằng, ô như vậy thì đáng để mà thử Chúa Giêsu như thế nào. Nhưng vấn đề ở chỗ là nếu đến với Chúa Giêsu chỉ vì những điều đó, thì những điều đó không thể cứu chúng ta được. Dĩ nhiên, khi có Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng ta, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta nhiều thứ lắm. Tuy nhiên, nếu tìm kiếm Chúa Giêsu để có được những điều đó, thì việc tìm kiếm Chúa không cứu chúng ta được đâu. Mới trong tuần vừa qua, chúng ta đã được nghe Chúa Giêsu nói rằng ta đến không phải để gọi người công bình, mà là để gọi kẻ có tội. Nếu chúng ta không đến với Chúa Giêsu bằng sự ăn năn được Chúa tha tội, thì Ngài sẽ không thể thay đổi chúng ta và điều đó không thể cứu được chúng ta. Ngày hôm nay, có phải tất cả mọi người đều đã ăn năn tội của mình chưa? Đức Chúa Giêsu có đang cất lấy tội lỗi của chúng ta như là phương Đông xa cách phương Tây hay chưa vậy? Chúng ta có đã là những tạo vật mới ở trong Ngài chưa vậy? Bởi vì không hề có bất cứ việc làm tốt lành nào mà có thể cứu chúng ta được. Lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc, điều đó cũng không cứu chúng ta được. Đi nhà thờ cũng không cứu chúng ta được. Được báp têm cũng không thể cứu chúng ta được. Biết Kinh Thánh từ trang đầu tới trang cuối cũng không thể cứu chúng ta được. Cố gắng tốt nhất có thể được cũng không thể cứu chúng ta được. Lý do mà Chúa Giêsu đã phải chịu đóng đinh trên thập tự giá là bởi vì cho dù chúng ta cố gắng hết sức mình đi nữa cũng vẫn không thể đủ được. Không cần biết là chúng ta đã cố gắng cái mức độ nào và làm tốt nhất có thể được ra sao, tất cả những điều đó vẫn không thể chuộc được tội lỗi của chúng ta. Và những gì mà chúng ta vừa được nghe cách Chúa Giêsu đã trả lời các môn đồ của dân, cũng như những gì mà Ngài muốn nói với chúng ta ngày hôm nay, ấy là không phải Ngài đến để Ngài làm cho Do Thái giáo trở nên tốt hơn đâu. Ngài đến để Ngài làm tất cả mọi sự trở nên mới. Như mọi người đã biết, anh Mitchell, anh làm về lĩnh vực IT, thì anh được biết rằng cuối năm này, Microsoft sẽ không còn tiếp tục hỗ trợ những ai đang sử dụng Windows 10, Windows 10. Và do vậy mà những ai đang sử dụng Windows 10, và nhất là những ai mà đang làm ăn đó, thì vào tháng 10 tới đây phải chuẩn bị để sử dụng Windows 11. Do vậy mà những người mà anh biết rồi làm việc chung đó, những doanh nghiệp thì họ liên lạc với anh, họ hỏi rằng bây giờ họ cần phải làm gì trước tháng 10 này. để tiếp tục cái công việc, và dĩ nhiên họ muốn tìm hiểu cái giá mà họ phải trả là bao nhiêu cho việc mà phải cập nhật sử dụng cái Windows mới. Và những doanh nghiệp đó được mới cho biết rằng với dàn máy họ đang sử dụng mà cập nhật cái Windows mới thì sẽ không thể sử dụng được. Do vậy mà Mitchell phải cho họ biết những gì mà thật sự họ không muốn nghe, bởi vì cái giá rất là cao ấy là phải thay đổi dàn máy mới. Đối với một người IT giống như Mitchell ấy, khi mà nghe Đức Chúa Giêsu nói vấn đề này thì anh lại nghĩ tới làm thế nào để mà cập nhật Windows mới. Và đây Đức Chúa Giêsu cho biết rằng Chúa Giêsu không phải là một cái phiên bản để được cập nhật. Để muốn được có Ngài thì tất cả mọi sự phải là mới. Ngài cho mọi người biết, đừng có nghĩ rằng Ngài đến để rồi Ngài giúp cho được chỗ này tốt hơn, chỗ kia tốt hơn. Đó không phải là lý do mà Ngài đến. Nhưng mà Ngài đến để Ngài làm mới tất cả mọi sự. Tôi muốn cho mọi người suy nghĩ vấn đề này. Nó ảnh hưởng như thế nào về việc mà chúng ta chia sẻ Đức Chúa Giêsu cho người khác về? Bao nhiêu người ở đây đã là những người chia sẻ Đức Chúa Giêsu cho những người đang thực hành Do Thái giáo vậy? Có lẽ là ông Steven thôi. Phần lớn rất là hiếm khi nào chúng ta tiếp cận được người Do Thái, chỉ ngoại trừ ông Steven là người mà có nhiều bà con, bạn bè, thân thuộc là những người đang thực hành Do Thái giáo mà thôi. Là những người Do Thái giáo, họ tin vào những gì mà chúng ta đang tin về phương diện căn bản đó. Mà ngay đối với những người theo Do Thái giáo mà Chúa Giêsu còn nói rằng không, Ngài đến không phải để làm mới lại chỗ này chỗ kia, Ngài không phải là một phiên bản cập nhật, thì huống chi đối với những ai là những người mà chúng ta chia sẻ với Chúa cho họ, thì chúng ta phải biết rằng Ngài đến để làm mới tất cả mọi sự. Tôi đã nói điều này nhiều lần rồi, không phải Chúa Giêsu là một đối tượng để rồi chúng ta có thể thêm vào trong đời sống của chúng ta để mình được tốt hơn. Ngài đến để làm mới tất cả mọi sự. Bây giờ, câu hỏi được đặt ra là nếu như một ai đó họ không thực sự tìm kiếm Đức Chúa Trời, mà họ chỉ tìm kiếm những điều gì khác mà thôi, thì làm thế nào để chúng ta có thể chia sẻ phúc âm cho họ đây? Làm thế nào để chúng ta cho họ biết rằng họ không cần phải cải thiện hay là thay đổi chỗ này hoặc chỗ nọ? Làm thế nào để chúng ta cho họ biết đây? Làm thế nào để chúng ta cho họ biết rằng vấn đề mà chúng ta chia sẻ với họ không phải là vấn đề chỉ thay đổi tôn giáo mà thôi đâu? Tôi nghĩ rằng câu trả lời chúng ta có thể tìm thấy được những gì mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua. Ấy là lời Chúa Giêsu nói rằng chỉ có những người bệnh mới cần thầy thuốc mà thôi. Bây giờ hãy nhìn xem bối cảnh những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói trong chương 9 này. Trước hết, Đức Chúa Giêsu đã cho thấy rằng Ngài có thẩm quyền để Ngài tha tội. Và rồi chúng ta đã thấy Ngài đã ăn uống với những người thâu thuế và những người có tội. Và khi Ngài bị chất vấn tại sao mà Ngài lại ăn uống với những người thâu thuế và cả có tội, thì câu trả lời của Ngài rằng bởi vì đây là những người họ nhận biết nhu cần của họ, họ nhận biết rằng tội lỗi của họ cần được tha. Và rồi Chúa Giêsu đã quở trách những người Pha-ri-si là những người nghĩ rằng của tế lễ là đủ, nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng không, của tế lễ không thể giúp cho họ được bất cứ điều gì cả, họ phải cần một cứu Chúa. Và rồi hôm nay, điều mà chúng ta được thấy ấy là những cái nghi thức tôn giáo được thể hiện ra bên ngoài qua việc kiêng ăn hay cầu nguyện. Một lần nữa, Đức Chúa Giêsu đã nói rằng đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ là phải được đổi mới. Ngài cũng không nói rằng chúng ta không nên sửa lại những cái đã bị rách, bị hỏng. Những gì mà Chúa Giêsu minh họa ở đây cho biết rằng không phải là Ngài nói rằng đừng có kiêng ăn, đừng có cầu nguyện. Ở đây, Chúa cho biết rằng điều đầu tiên mà chúng ta cần làm ấy là đời sống của chúng ta phải được đổi mới trước. Rồi sau đó, sự kiêng ăn và cầu nguyện của chúng ta mới được đẹp lòng Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Giêsu Ngài đang nói để chống lại tôn giáo. Ngài nói để chống lại truyền thống của tôn giáo. Ngài nói để chống lại những ai mà đặt ra những cái luật lệ và nghĩ rằng đây là những luật lệ mà người ta có thể tuân giữ được. Và điều này rất là quan trọng khi chúng ta nghĩ đến làm thế nào để môn đệ hóa người khác. Còn nhớ, Đức Chúa Giêsu đã nói gì trong Giăng chương 13 câu 35 không? Ngài nói rằng, nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Điều mà người ta sẽ nhận thấy nơi những ai mà nói rằng tôi là những người tin Chúa, tôi là những người theo Chúa, thì cái dấu hiệu mà người ta sẽ nhận biết đầu tiên đó phải là tình yêu thương của những người đó đối với nhau. Và đây phải là sự cảnh báo rất là lớn đối với chúng ta khi chúng ta môn đệ hóa. Nếu như việc môn đệ hóa của chúng ta mà mọi người chỉ được biết đến qua việc chúng ta khuyên họ là đừng nên làm điều này, đừng nên làm điều nọ mà thôi. Nếu như việc môn đệ hóa của chúng ta chỉ là lời khuyên người ta đừng có uống rượu nữa. Nếu như việc môn đệ hóa của chúng ta chỉ được biết đến là qua việc chúng ta khuyên họ đừng có ăn của cúng thần tượng nữa. Thì đó là điều mà chúng ta đang làm là gì vậy? Đó không phải là những điều mà chúng ta được nên biết đến. Nếu như mọi người biết đến chúng ta qua những việc mà chúng ta khuyên họ đừng làm điều này, điều kia, điều nọ đó, thì chúng ta không có môn đệ hóa họ cho Chúa Giê-xu, mà chúng ta chỉ môn đệ hóa họ cho một tôn giáo mà thôi. Chúng ta đang cho họ một cái luật con người có thể giữ được, và đó lại là điều mà Đức Giê-xu đang chống lại ở đây. Là những người theo Chúa, đừng để cho thế giới bên ngoài biết chúng ta qua những gì mà chúng ta không làm. Nhưng theo những gì Chúa Giê-xu đã nói ở đây, thì điều mà chúng ta cần nên được cho thế giới bên ngoài biết chúng ta, ấy là tình yêu thương của chúng ta đối với nhau. Và nếu đây không phải là vấn đề mà chúng ta đang hướng đến, thì chúng ta biết rằng có điều gì đó sai trật rồi. Có nhiều người nhân danh Đức Chúa Giê-xu, nhưng rồi cuối cùng họ phải đi xuống hỏa ngục bởi vì đã không biết rằng họ thực sự là một người bị bệnh như thế nào. Họ đã được cho những cái luật và họ nghĩ là họ có thể giữ được, và rồi cuối cùng họ phải đi xuống hỏa ngục bởi vì đó không phải là những gì mà Chúa Giê-xu muốn họ phải giữ. Sẽ có nhiều người nói lại Chúa, lại Chúa. Nhiều người đã được báp têm, nhiều người đi nhà thờ hàng tuần, nhiều người mà chúng ta gọi là những người tốt, họ sẽ phải đối diện với sự hình phạt đời đời nơi hỏa ngục bởi vì họ đã không nhận thức được nhu cần quan trọng, nhu cần thực sự của họ là gì. Họ tưởng rằng họ có thể giữ cái bầu da cũ và rồi có thể chứa được những rượu mới ở trong đó. Họ tưởng rằng họ có thể thay đổi thói quen tôn giáo và Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận điều đó. Bây giờ chúng ta đã biết được chỉ có những ai bị bệnh mới tìm kiếm thầy thuốc mà thôi. Thế thì làm thế nào để chúng ta giúp cho họ biết rằng họ đang bệnh vậy? Làm thế nào để chúng ta có thể giúp cho họ thấy được sự nghiêm trọng về căn bệnh tội lỗi của họ là như thế nào vậy? Trước hết, cảm ơn Chúa, chúng ta không có đơn độc. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những đồng minh để chúng ta có thể làm việc đó. Đồng minh đầu tiên mà Ngài ban cho chúng ta đó là sự chắc chắn không ai có thể biết rằng sự chết sẽ diễn ra lúc nào. Con người sợ chết. Và ngay cả khi chúng ta sống giống như là mình sẽ không hề chết, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta sẽ phải đối diện với nó. Khi nói đến điều đó, chúng ta nhớ đến trận dịch COVID vừa qua đúng không? Cái sự sợ hãi của con người thật là không thể tưởng tượng được. Và rồi, điều mà có thể nhìn thấy rõ kế tiếp ấy là chính vì sợ chết cho nên con người phải làm sao để giữ gìn sức khỏe qua việc ăn uống hay là tập thể dục. Và tôi gọi đó là những đồng minh của chúng ta bởi vì chắc chắn rằng khi chúng ta đề cập đến những điều đó, cho dù họ có nhận ra hay không nhận ra thì họ cũng đồng ý rằng rồi sẽ có một ngày mà họ phải chết. Và cái đồng minh kế tiếp mà chúng ta có được ấy là lương tâm. Kinh Thánh cho biết rằng Ngài đã viết luật của Ngài ở trong tấm lòng của mỗi con người. Tất cả những ai sống trên cuộc đời này, cho dù họ đã chưa từng có cơ hội tiếp cận với Kinh Thánh, nhưng họ cũng đều có được luật pháp của Ngài viết ở trong lòng của họ. Ấy là mỗi lần họ làm điều gì sai, họ biết được điều đó. Khi mà họ nói dối, họ biết được họ nói dối. Đức Chúa Trời đã cho biết rằng không được nói dối. Ngài đã cho biết rằng không được giết người. Có rất là nhiều điều Đức Chúa Trời dạy mà chúng ta không cần thiết phải dạy cho họ là bởi vì họ đã biết rồi. Và Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một đồng minh, ấy là lương tâm của con người, để cho họ biết những gì họ cần biết. Ấy là không có ai trong chúng ta có thể giữ luật pháp của Đức Chúa Trời được. Chúng ta phải giúp cho họ thấy được rằng tất cả mọi người phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời và phải nhận thấy rằng mình là những người có tội. Và điều kế tiếp ấy là thiên nhiên là tạo vật của Ngài. Kinh Thánh cho biết rằng cấp tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và cho dù bất cứ ai đó không tin có một Đức Chúa Trời hiện hữu, thì mỗi một buổi sáng thức dậy, họ đều phải chạm trán với tạo vật thiên nhiên mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Và rồi Ngài cũng đã viết sự vĩnh hằng ở trong lòng của con người. Tất cả mọi người, cho dù không cần biết họ đã biết Chúa Giêsu và những gì Ngài đã làm cho họ hay không, thì họ cũng biết rằng rồi sẽ có một ngày mà họ sẽ phải đối diện với những gì đó kéo dài đến đời đời. Và lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta phải cho bạn bè chúng ta, những người thân trong gia đình chúng ta biết được rằng điều quan trọng là họ phải nhận ra ấy là khi họ chết, tội lỗi của họ đã được tha thứ hay chưa. Đức Giêsu Ngài muốn cho chúng ta phải tự hỏi rằng tại sao chúng ta đang làm những gì mà chúng ta đang làm vậy? Tại sao vậy? Bởi vì lời Chúa cho biết rằng loài người xem bề ngoài nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Những gì Đức Giêsu nói ấy là ta đến không phải để giúp cho con trở thành một người tốt hơn, nhưng mà ta đến để giúp con trở thành một tạo vật mới. Ở đây Đức Giêsu Ngài đang hỏi rằng tại sao các ngươi đang làm những gì các ngươi đang làm vậy? Tại sao các ngươi kiêng ăn vậy? Tại sao các ngươi cầu nguyện vậy? Tại sao các ngươi đến nhà thờ vậy? Nếu như một ai đó không còn uống rượu nữa thì lý do tại sao mà không còn uống rượu nữa vậy? Nếu mà một ai đó không còn ăn thức ăn đã cúng cho hình tượng nữa, tại sao mà người đó lại làm điều đó vậy? Tại sao chúng ta làm những gì chúng ta đang làm, điều đó quan trọng đối với Đức Chúa Trời? Như vậy thì những gì mà chúng ta đang làm đó thì lý do là tại sao vậy? Tôi tự hỏi, chúng ta được biết đến bởi thế giới xung quanh chúng ta là qua điều gì vậy? Tôi hy vọng rằng mọi người xung quanh, thế giới xung quanh chúng ta nhìn chúng ta và họ nói rằng đây là những người rất là kỳ lạ, nhưng có một điều là họ yêu thương nhau. Michel biết điều đó bởi vì anh nhìn thấy chúng ta, anh cũng thấy chúng ta là những người rất là kỳ lạ. Nhưng mà anh vẫn yêu thương chúng ta. Cũng giống như các môn đồ đầu tiên, chúng ta không phải được tạo dựng nên để rồi có thể hòa nhập vào những người xung quanh chúng ta, hòa nhập vào cái thế giới này. Chúng ta được tạo dựng cho cõi đời đời. Chúng ta được tạo dựng để phù hợp với vương quốc của Đức Chúa Giêsu. Do vậy, đừng có lo lắng làm thế nào để chúng ta có thể hội nhập với thế giới này. Chúng ta đã được tạo dựng nên không phải nhằm cho mục đích đó. Như lời bài hát mà chúng ta vừa đã hát khi nãy. Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đây thân lữ hành. Hy vọng rằng chúng ta sẽ chia sẻ với mọi người về Chúa Giêsu. Và tôi hy vọng rằng khi chúng ta chia sẻ với họ, họ sẽ nhận ra rằng họ là những người đang bị bệnh và họ đang có nhu cầu để có một thầy thuốc. Bởi vì nếu không thì họ sẽ không tìm đến thầy thuốc đó. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Tạng Chúa, lời của Ngài cho chúng con một lần nữa thấy được rằng chúng con cần được sự đổi mới từ nơi Chúa. Ngài phải biến đổi chúng con để trở thành một tạo vật mới cho Ngài, để ngõ hầu chúng con mới có thể sống và làm những gì mà Ngài muốn chúng con cần phải làm. Xin Chúa tha thứ cho tất cả mọi chúng con khi chúng con không hiểu được lẽ thật này. Để rồi từ nay trở đi chúng con biết được rằng chúng con không vì chính mình mà sống nữa, nhưng chúng con phải sống cho Ngài là đấng đã chết và sống lại cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con hiểu được lẽ thật này để ra đi, để chia sẻ cho những người chưa biết về Ngài một cách đúng đắn, một cách trọn vẹn về phúc âm của Ngài, để rồi họ cũng sẽ chạy đến với chính Ngài để nhận được sự tha thứ từ nơi Ngài và cũng nhận được sự cứu rỗi như chúng con nữa. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa ra về với chúng con và sử dụng đời sống của chúng con để làm muối, là ánh sáng cho thế gian này. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp chúng con nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.